Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Ở đây đại chúng thấy một cái điểm là ở Bình Thuận của mình là trường hồi xưa là các trường những cái khóa trước từ khóa 1 đến khóa 10, tức là hôm mà sáng tôi xuống tôi hướng dẫn, tức là khóa này là khóa thứ 10. Còn là bữa 21 tức là khai giảng. Còn sáng là chúng tôi xuống là khóa thứ 9. Mà 9 khóa, tức là ở đây á, ở Bình Thuận là đặc biệt nhất là một khóa tu học như thế, là những chỗ khác là 3 năm, mà ở Bình Thuận thì tới 4 năm. Thì những cái khóa trước đó là không có học về thiền, tức là học về lịch sử thôi, học về lịch sử rồi học sơ sơ thôi. Nhưng mà kỳ này đặc biệt nhất là, tức là ở Trung ương á, tức là giáo hội Trung ương á đưa về, bắt buộc là các trường trung cấp ở tỉnh thành bất cứ mà mở trường trung cấp là bắt buộc là phải học chuyên về thiền, chứ không phải là học sơ sơ nữa. Mà thường thường mình xuống mình dạy á, chẳng hạn như hồi xưa chúng tôi xuống dạy á, chưa có cái lệnh ở giáo hội Trung ương đưa xuống thì mình xuống, hồi xưa chúng tôi cũng có xuống hướng dẫn ở Cần Thơ cho tăng ni sinh á, là những cái khóa là khóa bồi dưỡng trụ trì hay là khóa 3 tháng thực kiết hạ. Nhưng đặc biệt bây giờ là các trường là chẳng hạn như ở tỉnh Đồng Nai á, là sư phụ thường chiếu coi về cái trường cao đẳng Phật học á, thì bắt buộc cũng phải dạy về thiền, chỗ nào cũng vậy đó. Bây giờ trường cao cấp cũng bắt buộc luôn. Chẳng hạn bây giờ mình dạy một cái môn nào đó, hạn như là về kinh đi, hạn như kinh Di Giáo, kinh Tứ Thập Nhị Chương, thì ở trên á đưa xuống một cái giáo án, đúng không? Giáo án là phải bắt buộc phải dạy gì này, dạy ví dụ như một tiết là 45 phút đó, thì mình phải dạy y như cái giáo án đó, không có rời giáo án. Rồi khi mà giao chúng tôi dạy thì tôi mới điện xuống cho cái thầy phó hiệu trưởng, thì thầy nói thì đối với con đường thiền thì chưa có giáo án, ở trên nó không có soạn được, không phải không soạn được nhưng mà họ không thể nào mà nắm bắt được cái con đường thiền như thế nào. Vì cái thầy phó hiệu trưởng nói là khi một người đứng giảng và dạy về thiền á là phải kinh nghiệm từ 20 năm cho đến 30 năm ở trong thiền viện, cho nên là không có giáo án, tự mình chọn mình muốn thích gì mình dạy quyền của mình. Thì ở đây là chúng tôi cũng có dạy tăng ni sinh mà ở ngoài cũng nhiều, nhưng mà đặc biệt nhất là trong trường mình chưa có dạy, cho nên mình phải làm giáo án như thế nào. Cho nên hôm bữa giờ là chuẩn bị xuống dạy, mình nói thật luôn là mình giảng Phật tử thì nhiều, nhưng mà dạy về tăng ni sinh nó cho cái giáo án là hay, như bây giờ mình thấy là một tiết chỉ là 45 phút mà, thì mình dạy sao mà đúng gần ngay cái tiết đó, thì cho nó hết một cái khoảng đó thì nghe một cái tiếng chuông đánh 3 hồi mình phải ngừng, mình cho họ nghỉ giải lao. Mà cho nên là sáng giờ đại chúng cái tôi đứng bao nhiêu không? không có ngồi như ở đây. Mình dạy trường là mình không có được ngồi. Ngồi giỏi lắm là chừng 5 phút thôi nha, 5 phút hoặc là 10 phút phải đứng lên. Là mình phải có một cái bảng, là mình nói tới đâu là mình phải ghi ra tới đó. Mình ghi lên bảng liên tục, thì ở dưới này họ ghi theo. Để chúng biết ghi gì không? Ghi để 6 tháng mình phải cho họ một cái bài tập. Là trong cái phần hôm bữa giờ mình dạy á, hay như mình cho là 5 câu thì mình phải chặt, mình cho là đúng cái bài mình dạy 4 câu. Còn cái câu thứ 5 á là tự mình đưa ra một câu cuối cùng. Là ví dụ mình đưa ra câu cuối cùng là khi tăng ni sinh cảm thấy mình học về con đường thiền nó đem đến cái lợi ích như thế nào thì tùy mỗi người mỗi cảm nghĩ. Đó là cái quyền quyết định mình cho bài. Đó. Nên là sáng tôi xuống tôi dậy, đúng là cái hai tiết là nhiêu, một tiết 45 thì hai tiết là 90 phút ra chơi á, mà hình như đó là ở các trường á, xưa giờ chưa học thiền cho nên là họ cũng, mình thấy là họ cũng rất là khao khát. Thành ra đúng là dậy 45 phút là tôi dậy đúng à. Trôi qua cái thời gian là 90 phút. Hai tiếng. Lúc đó tôi cũng hơi khang tiếng là chịu hết hỏi rồi. Tôi vừa xuống cái thì cái ông thầy phó hiệu trưởng đến nói là giờ thầy quan hỷ là có một cái ông thầy tiết kế mình đó, ông xin nghỉ. Mà cái phần mình dạy ở trường là không phải là mình dạy xong hết rồi cái phần kế là người ta nghĩ phải nhảy vô liền chứ không phải mình đi giống như ở giảng Phật tử. Như giảng Phật tử là mình giảng chừng, thường tôi mệt quá tôi giảng chừng tiếng là tôi hồi hướng à. Mà còn đằng này mình mới xuống nữa là thành ra mình phải bắt buộc là mình giảng cái tiết thứ hai là mình phải ôm hai tiết là 90 phút. Mà tôi biết là thường mà dạy nhiều là thua rồi. Cho nên cuối cùng là mình giảng xong rồi mình mới hỏi ý kiến tăng y sinh đó. Họ nói là hai cái tiếng đầu tụi con nắm bắt nghe rất là vô, mà đến khi mà cái tiết thứ tư á là thầy cũng mệt mà tụi con cũng mệt luôn, họ nghe hết vô. Nên đến tiết thứ tư là chưa rồi. Cho nên trong lúc đang căng thẳng vậy may có một cái phái đoàn ở Hàn Quốc họ qua Hà Thăm, chưa giờ qua Hà Thăm, cái họ giới thiệu về sản phẩm nhân sâm nhân gì cái họ vào, họ giới thiệu là cúng tăng ni sinh bịch kẹo sâm, đó là chúng tôi thoát được cái ngồi nghỉ xong bắt đầu mới lên lại bắt đầu hồi hướng. Thì ở đây mình thấy cái chương trình mình thấy là học Phật cũng rất là hay, mà sở dĩ á họ nói là cái giờ tôi là rất là sôi động xưa giờ. Tại sao biết sôi động không? Mà tôi dạy phải mình tôi dạy. Tôi dạy chừng 20 phút hoặc là 25 phút là tôi bắt tăng ni sinh tôi hỏi về vấn đề đó tại sao. Mà ai mà nói đúng là tôi thưởng. Thành ra kỳ này tôi mắc nợ một cái thầy này rất là giỏi. Và nói là họ nói đúng về cái tư tưởng. Tôi đưa ra tôi nói là tại sao mình đi xuất gia là ai cũng muốn mình tu chọn các cuộc đời của mình. Tôi hỏi ý kiến tăng ni sinh ai cũng gật đầu đó. Nhưng mà tại sao nửa đường mình tu không được, mình thoái lui hoặc là mình có không có chịu là dụng công, không có tụng kinh, không có sám hối hoặc là không có niệm Phật, không có tọa thiền, tại sao? Thì cái thầy thứ nhất đứng lên, thầy đó chắc cũng ở trong chúng cũng coi chúng gì đó. Nói là tại vì do mình còn thiếu cái nghiệp duyên mình còn, hoặc là mình thiếu nợ ở trần gian nên mình ra, đúng không? Không cho không, đây là một điểm đúng. Nhưng mà sao mình ngồi xuống mình khuyến khích thưởng. Nhưng mà có một cái chú rất là nhỏ, chắc không phải mình nghi rồi, chắc cũng sa di chứ thì kheo. Nói là do thì vậy, mà do như thế là do mình không có một cái niềm vui nào trong cái sự tu tập. Gì nữa, Do trong lúc mà khi mà mình vào trong chùa hoặc là trong các thiền viện, mình không có nắm bắt được giáo lý và không có chứng nghiệm vào. Kỳ này tôi thiếu nợ thì tôi phải gói một phần quà xuống tôi thưởng. Rồi tôi kêu tăng ni sinh vỗ tay tán thán cái thầy đó. Nhỏ, rất là nhỏ. Mình thấy là trong, cho nên tôi thích dạy tăng ni sinh có cái chỗ là mình tìm nó được cái mầm móng để sau này họ kế thừa những người sau. Cho nên là mình xuống mình dạy mỗi cái một ngày đầu mình khám phá rất nhiều tăng ni sinh trẻ, họ có tâm quyết nếu mà họ gặp được môi trường tốt. Đó. À, cho nên có một thầy kia khi tôi về họ đến họ đảnh lễ tôi, họ nói là lần sau thì giúp giùm tụi con là chẳng hạn như đưa ra một vấn đề đó thì giảng cho hết luôn, hết ý nghĩa. Cho nên có những cái câu chuyện nhà thiền mình giảng hết, mình giảng lửng lửng thôi, nhưng họ nói là có những cái họ không hiểu hết đó. Thì mình thấy họ rất là có tâm huyết tu học. Cho nên lúc mà bữa tôi về là có một số quý thầy giáo thọ dạy các trường nói là thường thường dạy các trường mình dạy ở trên mình dạy mà ở dưới họ coi báo họ nói chuyện, nhưng mà thật ra tôi theo dõi trong suốt 3 tiếng đồng hồ xuyên suốt 4 tiếng tôi học, tôi dạy 4 tiếng mà họ rất là chăm chú họ nghe. Chứ họ không có nói chuyện riêng mà cũng không có, cũng rất là trang nghiêm á, phải nói là cái trường như thế là trang nghiêm. Tăng thì rất là đông nha, tăng thì khoảng gần 60-70. Còn ni thì giỏi lắm là 20 à, ni ít hơn. Là ai đều là cái trường trung cấp ở Bình Thuận á, là tăng thì nhiều mà ni rất ít. Tăng nhiều lắm. Đó thì cái vấn đề mà tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái con đường thiền mà khi mà chúng ta tu học rồi đó thì chúng ta có những cái điều kiện để mà chúng ta đến, để mà chúng ta hướng dẫn và chúng ta giới thiệu về cái con đường thiền mà chúng ta đi, chứ không phải như ngày xưa nữa. Mình nếu mà đưa ra như thế là họ rất là quý, họ thông cảm. Rồi cuối cùng mà tôi nói là bây giờ thầy giảng, thầy ở trên này thầy giảng là thầy không có một cái ý gì mà nói về cái gì hết, nhưng mà thầy giảng theo cái thấy của thầy. Thì chỉ lúc đó là sáng là tôi giảng về con đường thiền mà khi mà chúng ta ngồi thiền đó, để mà trong đó trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là nạo sạch chánh tánh, là cái việc đầu tiên nhất là cái việc ăn uống. Khi mà tôi giảng về vấn đề mà hôn trầm, mà tại sao mình ngồi thiền bị hôn trầm, hoặc là mình ngồi mình tụng kinh mình cũng còn mình buồn ngủ không có tài mình phát huy được, là do là gì? Do buổi chiều mình ăn nhiều quá. Mà khi mà tôi nói là thầy 20 mấy năm nay là buổi chiều chưa ăn hết, tăng ni sinh hết với họ ồ luôn nha, tức là họ thấy một cái gì đó rất là ngạc nhiên, không tin tưởng là mình làm được như thế. Tôi nói là thầy đi giảng là chẳng hạn như có ở lúc ở miền Tây thầy giảng là 4 thời, 4 buổi liên tục. Và họ nói là như thế vậy thầy có chịu đựng được không? Thì tôi mới chia sẻ ra về vấn đề tu tập. Họ vui lắm. Cho nên tôi nói là cái môn thiền này là đặc biệt nhất, là cái môn thiền này là chứng nghiệm và thể nhập nội tại. Chứ không phải là cái thiền này là giống như giáo lý mà nói suông chơi, không có. Cho nên hồi sáng gặp mấy vị giáo thọ rồi thầy phó hiệu trưởng, thầy nói là ở đây là cũng rất nhiều là tiến sĩ, là cử nhân. Thường thường mà dạy ở trường lớp mình phải có bằng cấp, tệ lắm là cử nhân hoặc là tiến sĩ. Còn mình thì mình dạy Phật tử hoặc là trong gì? Trong nội bộ của mình thôi. Để chúng thấy không? Nhưng bây giờ ở trung ương họ cần thiết để cho tăng ni sinh hiểu được con đường thiền là gì, thì bắt buộc họ phải mời đến các thiền viện, họ mời như ở Thường Chiếu, và bắt buộc là phải mời đến mấy sư cô, mấy ni sư ở các viện là bây giờ phải đến các trường dạy, như thầy Thông Thiền bây giờ phải vào trường cao cấp Phật học á, chuyên dạy về con đường thiền. đó bây giờ là thường chiếu chuẩn bị mở cái chuồng đó. Xong sau này mà tăng đi, tăng của mình mà có học cái đồ đó là gọi là danh chánh công thượng. Tụi tôi đào tạo từ đó ra là từ hòa thượng, mà hòa thượng ngày xưa là giáo sư á, hòa thượng nó không có bằng cấp. Cho nên bây giờ sau này cái thời của quý thầy mà học ra rồi đó, học ở trường thường chiếu là cách rõ ràng có văn bằng đàng hoàng, chứng minh đàng hoàng, có điều kiện tốt hơn chúng tôi, thì sau này mình đi ra làm mà Phật sự thì nó rộng hơn, nó mạnh hơn đó. Ở bên chiếu Lâm Tự có một cái luật là khi chúng ta học thành tựu chẳng hạn như là 7 năm hoặc là 10 năm thì trước khi mình xuống núi mình phải đi qua gọi là trong cái thập bát ban võ nghệ, nó có là 18 mộc nhân. Khi mình đánh xong 18 mộc nhân rồi thì mình đi qua là có một cái cửa lớn nó sập xuống. Thì khi mà nó sập xuống, cái người đó đưa hai tay ra đứng là gồng lên đỡ cái này. Thì bên này nó có con long, bên này có con hổ, người ta xuống ta nhìn ta biết rằng ông này là học bài bản, có căn bản, mà ra là đi theo cái con đường có văn bằng bằng cấp ở bên thiếu lâm thật, họ chứng minh là bên này con rộng, bên này con cọp. Còn mà bây giờ mình không đi qua nổi 10-18 mộc nhân rồi mình không nâng đỡ cái cửa lên á thì mình chịu gì? Chui lỗ chó, nó có cái lỗ này chui mà không có bằng cấp gì hết á. Cũng giỏi á, dạng cũng giỏi á, nhưng mà không dính dáng. Cho nên là mình thấy rất là kỹ về vấn đề là con đường thiền mà khi chúng ta đi qua sau này là đại chúng có điều kiện là mình đến thường chiếu một khóa, vậy là ở thiền viện vậy là hai người, tức là mỗi thiền viện gửi về hai người đào tạo chừng nào cho nó cho nó đầy đủ xong rồi đó thì bắt đầu mới trả về cái bổn tự lại. Bữa chúng tôi họp trong đó thì thôi bây giờ chúng tôi học qua cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì đây vua Trần Thái Tông có cái bài gọi là Chí Tâm Phát Nguyện. Một nguyện mạng căn chống thành tệ, hai nguyện thể tướng biến thành chơn, ba nguyện gieo mình cầu đại pháp, bốn nguyện vào lửa ngộ thâm nhân, năm nguyện đốt thân đền đức Phật, sáu nguyện trẻ tỷ đáp ơn thầy, bảy nguyện sinh đầu chọn chẳng tiếc, tám nguyện móc mắt cũng là thân, chín nguyện thô hương không có thích, mười nguyện cắt thịt chẳng sanh sân, mười một nguyện đời đời không tắm trước, mười hai nguyện kiếp kiếp lìa tục trần. Đó là cái bài phát nguyện của vua Trần Thế Tông. Tức là ở đây nó là một nguyện mạng căn chống thành tệ. Để chúng biết rồi đó, khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này là chúng ta mang một cái hình hài ngũ uẩn. Mà cái hình hài ngũ uẩn này nó giỏi lắm là 80 năm hoặc 100 năm. Tức là cái thân thật này mình có mặt là cái ơn, cái công ơn rất là lớn của cha và mẹ nó hình thành lên. Mình có mặt trong cuộc đời này nếu mà không có cái công ơn nuôi dưỡng của cha bà mẹ thì chắc chắn là mình không có trưởng thành được, mà mình cũng không có được cấp sách đến trường nhiều lắm. Nếu mà chúng ta ngồi nghiệm lại, chúng ta thấy là cái ơn của mình đối với chúng sanh nó nhiều lắm, phải không? Từng cái miếng cơm, từng giọt nước nó hình thành lên cái thân này, phải nói là cả một vấn đề. Mà ở đây nói là nói về cái mạng căn. Tại sao mạng căn chống thành tệ? Là nương nơi cái thân ngũ uẩn này chúng ta tu, chúng ta học, chúng ta chuyển hóa
cho nên gọi là cha mẹ cho cái thân thịt, mà thầy tổ thì cho gì? Phát thân tuệ mạng, tức là mình tu tập như thế nào đó để mà phát huy trí tuệ, để mình tròn đủ giữa cái sanh thân này và cái tuệ căn. Cho nên mình phải phát nguyện là mình tu tập như thế nào đó để mình đền ơn Tam Bảo, đền ơn thầy tổ, chuyển cái thân ngũ uẩn này nhận ra được và sống được. Và cũng từ nơi cái thân này, ngày xưa mình chưa biết tu mình làm các việc khác, mà bây giờ mình biết tu rồi, cũng từ nơi thân này mình làm các việc nhiều ích cho chúng sanh. Nên mình ráng cố gắng mình phát nguyện xem mình tu tập để mình nhận được, sống được, chứng nghiệm được, rồi mình đem cái giáo lý mình truyền bá phổ cập cho tất cả mọi người, phát huy cái năng lực nên gọi là mạng căn chống thành tuệ. Rồi ba hai nguyện thể tướng biến thành chơn, cái câu này nó cũng giống như cái câu trước, ngay cái thân năm uẩn này để nhận ra được cái pháp thân thường trụ. Ba nguyện gieo mình cầu đại pháp, tức là đây kể gì? Tức là trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên có ghi, lúc mà Đức Phật mà còn là cái hành Bồ Tát đạo á, thì ngài nói á, mà ai mà nói cho ngài một bài kệ, một cái lời pháp thôi, ngài sẵn sàng ngài gieo mình xuống hố sâu, gọi là ba nguyện gieo mình cầu đại pháp. Rồi gì nữa? Có con quỷ gì? Con quỷ già sôi nó hiện hình ra, nó sẵn sàng nó nói hai cái bài kệ đầu là gì? Ai thuộc không? Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Tức là các hành vô thường là pháp sanh diệt. Nói đó là ngừng. Ở đây là nói là trong kinh Vị Tằng Hữu, chứ mà cái trong này cũng có, trong kinh Niết Bàn có nói đoạn này. Thì lúc này ngài mới nói là thường thường đó là cái bài kệ là bốn câu, mà sao đây có hai câu à? Còn hai câu nữa đâu? Thiện quỷ và sau đó bây giờ muốn mà nghe được hai câu á là phải từ ở trên cao gieo mình xuống. Mà khi mà gieo mình xuống chết rồi đó thì nó ăn thịt, nó nói tiếp hai câu nữa. Thì lúc đó ngài mới đồng ý và chuẩn bị để mà gieo mình xuống á, thì bắt đầu á là khi mà nó rớt lưng chừng á thì bắt đầu là vừa chuẩn bị rớt xuống đất thì con dạ sâu đã đọc tiếp hai bài kệ nữa, hai câu kệ nữa. Là gì? Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt nguyên lạc. Tức là sanh diệt mà diệt rồi á thì tịch diệt là vui. Thì ý nhầm ở đây là bây giờ mình muốn nhận ra được cái pháp thân thường trụ thì mình phải gì? Bỏ đi cái giả ngã này, sẵn sàng mình làm hết tất cả để cầu đại pháp, mình tu tập vì mục đích cầu đại pháp chứ không cầu gì hết. Ý là ông Vua Trần Thái Tông nói vậy, ba nghìn gieo mình cầu đại pháp, không có tiếc thân mạng, thấy không? Không có tiếc một cái thân mạng một mấy mây nào hết. Đại chúng thấy là trong vô lượng kiếp mà Đức Phật không phải là mà ngẫu nhiên ngày tu học và ngày chứng nghiệm và ngày thành tựu Phật quả, phải trải dài vô lượng kiếp. Trong nhà thiền mình nói tức tâm tức Phật chứ cũng phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, làm tất cả các việc lành bổ túc để thành tựu ba la mật, chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại là từ khi mình mới bước chân vào đạo, mình tu một cái hai năm thôi mình thấy khác một chút. Thì huống chi nữa là các ngài trải qua vô lượng kiếp dài trong sinh tử, làm không biết bao nhiêu lợi ích. Mà Đức Phật có nói là nơi nào Đức Phật mà cắm cây gậy xuống một cái là thân xác của ngài. Mà suốt ba tăng kỳ kiếp ngài luôn luôn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Dù ngài đi vào các cõi, cõi nào ngài cũng làm lợi ích hết. để thành tựu như thế, thấy không? Thì bây giờ mình mới có một đời á, hoặc là hai đời, hoặc là ba đời, thì ở trong chúng mình giỏi lắm, cái người nào mà giỏi lắm là tu á, mình nói tu là chừng 5-6 đời thôi, hoặc là 10 đời cho nhiều, ví dụ á. Mà đời nào các ngài cũng dạy làm tất cả các việc thiện để mục đích là cần cầu về đại pháp, làm cái gì cũng là mục đích là phát tâm bồ đề, rộng độ chúng sanh, nhiều đó thôi. Thì mình tu đây cũng như thế. Bây giờ tôi mới ngẫm nghĩ nè, hồi sáng tôi dạy cho tăng ni sinh với tôi mới giật mình, là chúng biết giật mình gì không? Là cái giáo pháp của Đức Phật, và nếu mà cái thiện pháp mình có không có sâu nha, thứ hai nữa mà không có duyên lành với tất cả chúng mà mình nói họ không nghe. Cho nên ban đầu tôi xuống, mà khi mà tôi niệm Phật xong rồi bắt đầu tôi chuẩn bị giảng, mình thấy họ chưa biết gì mình gì nhiều, có vẻ họ lơ là chút. Nhưng mà qua cái tiết thứ nhất rồi bắt đầu đến tiết thứ hai, mình nhìn xuống rồi họ chăm chú, họ nghe. Cho nên thiện pháp rất là cần chứ không phải dễ. Thiện pháp và cái sự tu học của mình rất là cần thiết, khi mình ra mình hướng dẫn họ, mình giáo hóa họ để đi về cái con đường thiền mà chúng ta đã tu tập. Thì muốn được như thế là cái phước lực mình phải hơn ở dưới mình nói mới được. Mình không đủ phước lực là không được, là mình thấy gì phải đơn giản không? Nếu mà mình không đủ phước lực, thấy không? Cho nên đây rất là cần thiết đó. Cho nên trong các việc bố thí á, mà tại sao Đức Phật luôn luôn tán thán và khích lệ cho các thầy tỳ kheo là phải cất bước mỗi người mỗi nơi để rộng truyền chánh pháp. Cho nên pháp thí là cao tột nhất, là vi diệu nhất cho cái người xuất gia đó. Rồi bốn nghiện vào lửa ngộ thanh nhân, tức là cái nhân sâu xa đó, ngộ và nhận được. Rồi năm nguyện đốt thân đền Đức Phật. Thường thường là ngày xưa mình thấy là các vị hòa thượng á, thường thường các ngài là đốt bàn tay, hoặc là đốt bàn tay để mà đền ơn Đức Phật. Bởi vì các ngài thấy giáo pháp nó cao siêu quá, nó quy tột quá. Nhưng mà ở đây á, nó có một cái ý nữa, đốt thân đền Đức Phật có nghĩa là mình bớt chấp ngã. Bớt chấp ngã nhiều chừng nào, tức là mình đền ơn Đức Phật nhiều chừng đó. Mình bớt chừng nào là mình đền ơn Đức Phật nhiều chừng đó. Còn mình chấp ngã nhiều chừng nào, tức là mình không đền ơn Đức Phật. Gọi là đốt thân, xả bỏ cái thân lại đền Đức Phật. Rồi sáu nguyện chẻ tỉ đáp ơn thầy. Cái xương mình nó có những cái ống tỉ này chẻ ra, thường thường nói là lấy máu làm mực, lấy xương làm huyết. Đây nói là chẻ tỉ. Còn sâu xa nữa là nhận ra được cái chỗ mà cốt tỉ của thiền, nhận ra được, sống được, gọi là đền ơn thầy đủ rồi đó. Đó. Rồi bây giờ cái này hơi khó nè. Bảy nguyện sinh đầu chọn chẳng tiếc. Có một cái thời Đức Phật làm vua á, thì có vị Bà La Môn đến. Ông vua này rất là hùng mạnh, mà nếu mà ông mất đi rồi thì đất nước này sẽ tan tành hết. Mà ngài phát nguyện là ai xin cái gì ngài cũng cho hết. Nên cuối cùng cái ông này, ông được một vị vua láng giềng nhờ ông đến xin cái đầu. Thì khi mà đến là xin cái đầu á, thì các quần thần rồi nhân dân ai cũng khóc, ai cũng than, ai cũng đấm ngực. Nhưng mà ngài nói ngài nếu mà ngài không có làm thì cái hạnh nguyện không có đủ. Cái ngài đưa đầu chặt, xin đầu chọn chẳng tiếc. Rồi ai nữa biết không? Trong nhà thiền mình, Tổ Sư Tử, đúng không? Ông Vô Kế Tăng á, ổng Ông hỏi nó là bây giờ hòa thượng thấy năm cái thân này năm vững vững có thật không? Thì nó không có thật. Như vậy ông thật thì xin cái đầu. Thế vừa nói như vậy cái tổ sư tử đưa cái đầu ra, rút gươm chém rớt đầu. Gọi là bảy nguyện xin đầu chọn chẳng tiếc. Bây giờ mình dám không? Xin ngón tay mình cho mình cũng chịu ở xin cái đầu. Tại vì cái ba la mật mình không đủ, chứ mình đủ là mình cũng bình thường thôi. Thấy không? Mình đủ là bình thường, nhưng mà ba la mật mình nó chưa đủ nên mình làm được. Còn khi mà ba la mật đủ rồi đó, thì đưa cái đầu chém không xì, không có giá gì hết. Không có ngần ngại. Gọi là xin đầu không có tiếc. Tám nguyện móc mắt cũng là thân. Ai xin cái gì cho đó. Xin mắt cho mắt. Cái câu chuyện này là vua Trần Thái Tông chích ra một đoạn nhân duyên là tôn giả Xá Lợi Phất. Khi mà ngài mà phát tâm tu học cái con bộ đường Bồ Tát đạo, ngài khởi một cái niệm là ai xin gì cho cái đó. Vừa nói thì có một người hiện ở trước mặt thì xin. Khóc lóc hỏi sao khóc. Má ông bệnh nặng lắm. Mà ông thầy thuốc là ông nói là bây giờ chỉ có cái con mắt của người nào mà tu hành thanh tịnh thì cho là về nấu nước uống thì mới hết. Thì ở đây nè, thầy tu rất là thanh tịnh. Dạ con cần mắt của thầy, móc mắt đưa. Đưa cái ông nói chết là thầy ơi, ông thầy thuốc á, ông nói là con mắt phải. Mắt phải chứ không phải mắt trái. Mà bây giờ thầy móc mắt trái là chết rồi. Nghe nói như xong cái ngày móc mắt trái được. Đưa cái ông ngửi cái ông nói sao mà hôi quá, mắt gì mà hôi quá, ông dục xuống trà. Cái ngày khởi niệm thì nói cái con đường Bồ Tát đạo là sao mà tu khó quá, nhập niết bàn. Nhập niết bàn cho rồi chứ đi con đường Bồ Tát đạo này đi không được. Khi mà ngày khởi niệm như thế thì cái người mà sinh con mắt đã hiện lên ở trời Đế Thích. Thôi con đến con thử ngày thôi. Coi thử cái tâm Bồ Tát đạo ngài kiên cố cỡ bao nhiêu, mà mấn chút xíu mà thối tâm rồi. Khiến khích. Cái con đường Bồ Tát đạo khó đi lắm cho đại chúng tưởng. Rất là khó đi. Con đường đó con đường lớn mà. Rồi chính nguyện thô hương không có thích. Tức là dầu thơm nước hoa gì đó mà sức linh mình không có thích. Mười nguyện cắt thịt chẳng sanh son. Này hơi khó không? Nhưng mà ở trong lịch sử thì mình nghe lịch sử thôi chứ. Nhưng mà cái thời hiện đại thì biết ai làm không? Ngài Hám Sơn. Ngài Hám Sơn vào cuối đời Minh á, là ông vua ông bắt ngài về á nha. Ông vua cuối triều Minh á, ông bắt về vua hiệu niên hiệu Hoàng Lịch á, ông bắt về ông phát cái thịt này nè, phát cái thịt. Cái ông đổ dầu vô, cái ông lấy cái tiền cái bóc á cắm vô ông đốt, toàn thân này luôn cháy. Cháy không phải cháy bừng mà cháy từ từ. Mà sắc mặt ngài bất động. Hiện bây giờ vẫn còn nhục thân á, ở bên Tàu Khê chúng tôi có qua. Gọi là cắt thịt mà chẳng sanh son. Còn có cái tích là mình đọc rồi đó, tiên nhân nhẫn nhục cắt thịt á, không có sân hận gì hết. Chặt hai tay, chặt hai chân rồi móc mắt thì ngài cũng xong. Rồi đó, nếu mà đúng như cái lời nguyền thì trở lại bình phục như cũ, thì bắt đầu trời đất nó chuyển động. Mà ông vua đó đại chúng nhớ tên gì không? Ca Lợi Vương. Mà tiền thân của ai biết không? Tôn giả Kiều Trần Như. mà cái vị tiên nhân nhẫn nhục đó là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài phát nguyện mà nếu mà đúng sự thật là cái người mà đầu tiên mà dự vào trong giáo pháp của tôi, và cái người mà tôi độ đầu tiên nhất, mà cái người mà đệ tử đầu tiên là ông sang thì tôi độ, hay không? Thì quá trình sau này ngài Kiều Trần Như đó, đầu tiên, đệ tử đầu tiên mà ngộ ra được cái giáo pháp của Đức Phật thì cũng là ông vua Ca Lợi Vương. Cho nên là mình gặp Phật là mà cái, ai mà tu con đường Bồ Tát đạo mà mình gặp được rồi nha, thì cái nhân duyên lớn lắm. Sau này mình cái dê mình cũng phải cuối cùng cũng gặp các ngài tu tập đó. 11 nguyện đời đời không đắm trước.
12.000 kiếp kiếp lìa tục trần, tức là đời đời kiếp kiếp lìa tục trần.
Thì bây giờ chúng ta học tiếp qua cái phần kệ kệ vô thường thời nay. Muôn tiếng vừa im bặt, canh ba trống điểm hồi, chim cuốc kêu thảm thiết, giấc mộng mãi mê say, cam trong què làm kiến. À, tức là ở đây ngài nói rất là hay nè. Muôn tiếng vừa im bặt, tức là mình thấy là ở đây là có những cái buổi mà khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta nghe tiếng xe lửa, rồi tiếng chó sủa. Gần đây nhất là có những cái buổi mà cái buổi lễ ở ở xung quanh xóm làng thì có những cái tiếng hát dội vào nghe văng vẳng văng vẳng. Nhưng mà khoảng chừng 10 hoặc là 11 giờ 12 giờ đêm tôi hay đi một vòng, có những bữa tôi về tôi đi một vòng. Tiếng im. Tôi dạo một vòng trên chánh điện có thấy những mấy thầy mấy chú đang ngủ say sưa, mình đi qua họ cũng không biết. Đi ngang qua họ không biết. Giấc ngủ rồi chìm trong giấc ngủ luôn. Đại chúng mà rảnh rảnh mình đi cái giờ đó mình thấy hay lắm. Vạn tượng nó im hết, nhưng nó có một cái gì đó nó im. Mình đi, tôi hay đi vòng vòng qua qua, hay lắm. Muôn tiếng vừa im bạc. Nhưng mà đến canh ba bắt đầu tiếng cản mà nó đánh lên rồi thì mình nghe bắt đầu tiếng chó sủa, gọi là canh ba chấm điểm hồi. Thì bắt đầu con chim, con cuốc. Thì gần đây nhất là khi mà ở đây mà cái tiếng cản mà mấy ông thầy vừa đánh lên á, thì ở trong cái thấp của trên cái cây nó có một con sóc, nó kêu liên tục luôn, kêu liên tục vậy. Ban đầu tôi tưởng là con chim, nhưng mà sau khi tôi phát hiện rồi thì con sóc nó chở cái mỏ cái cửa sổ, nó kêu lớn lắm. Bây giờ mệt cách mấy ngủ cũng phải thức dậy. Chim cuốc kêu thảm thiết, nhưng mà chim mà cuốc kêu thảm thiết hoặc là con sóc mà nó kêu thảm thiết làm gì? Giống như nó kêu mình dậy ngồi thiền vậy mà sao mệt quá, giấc mộng mãi mê say vẫn ngủ. Ý ngài nói vậy đó. Cho nên mình thấy ở trong một cái thiền viện ở núi rừng hay lắm. Mà khi mà giấc mộng mãi mê say rồi đó là tại sao? Cam trong què làm kiến. Ở đây ngài dẫn ra trong một cái điển tích nè, trong điển hay tích lạ kể lại. Đời nhà Tống có một cái ông gọi là Thuần Vu Phòng. Ông đi thi mãi không có đỗ đạt làm quan. Bữa nọ ông mệt mỏi, ông đến gốc cây què nằm ngủ. Mà khi mà ông nằm ngủ rồi thì ông nằm mơ đến một cái đất nước. Đất nước gì? Gọi là Đại Què An. Thì khi mà ông đến đất nước đó rồi thì ông học rất là giỏi và ông đỗ đạt trạng nguyên. Thì khi mà ông đỗ đạt trạng nguyên rồi thì ông vua mới gả công chúa. Mà công chúa này vừa đẹp vừa xinh vừa giỏi, cái gì cũng hay hết. Rồi hai người sống với nhau có hai đứa con, đứa con trai đứa con gái. Một hôm giặc biên cương qua xâm lấn, ông vua cũng lệnh cho anh phò mã trạng nguyên phải đi dẹp. Mà khi mà đi ra biên cương đánh giặc thì ông bị thua. Ở nhà cô công chúa hay tin nó buồn, nó ngã bệnh chết. Khi mà ngã bệnh chết rồi đó thì ông vua ông mới tức quá, ông nói là do mà cái anh phò mã trạng nguyên này mà con gái mình chết. Tức quá ông đuổi về quê. Mà khi mà đuổi về quê rồi cũng biết là gì làm ăn, cái làm gì đi cày ruộng. Bữa nọ đang cày ruộng cái cày nó mắc cái cục đá này. Thì lúc mà anh cố gắng để mà anh nâng cái cục đá lên là cái cày nó gãy, cái bức giật mình lên nằm mộng. Cho nên có cái tích gì giấc nam kha khéo bất bình, mở con mắt dậy thấy mình tay không. tức là phò mã, công chúa, rồi con cái, rồi dinh thự, rồi sự nghiệp, cái gì cũng mất hết. Thì Phật nói là cái cuộc đời của mình nó cũng giống như là giấc mộng năm kha vậy. Trải qua những cái cuộc bể giao sanh tử, rồi gầy dựng bao nhiêu cái sự nghiệp, cuối cùng rồi cũng hai bàn tay trắng. Cho nên gọi là giấc mộng năm kha. Trở thành cá trên ao, không thể xem trăng mập, chỉ liếng ái trăng trong qua, quên mất nhà muôn dặm, còn tham giấc ngủ thường, chẳng biết thân là quyển, mê muội đến bao giờ. Trở thành cá trên ao, vậy chúng thấy cá mà trên ao nó không có được tự do bao nhiêu, mà nó thích vậy. Tại sao thích? Bây giờ ai mà muốn biết là tại sao nó thích thì hỏi ông thầy Minh Như, biết tại sao nó thích không? Biết không? Là bởi vì nó ở trong ao thì nó không cần đi kiếm ăn. Sáng ông thầy Minh Như ông rịa một nắm thức ăn, nó ăn rồi đủ rồi. Nhưng mà tuy rằng mình ở trong cái ao là đầy đủ hết, nhưng mà nó không được tự do, không được bơi lội. Ở trong một cái lỏng quẩn, một cái ao nhỏ này thôi. Rồi không thể xem trăng mọc, tức là trăng mà lặn lên là trăng mọc lên nó cũng biết. Bởi vì sao? Chỉ liếng ái trong hoa, chỉ là thích ở trong hoa, tức là con sâu cái kiến, thích làm sâu cái kiến vậy thôi. Làm những cái con vật mà li ti nhỏ nhất ở trong những cái lùm cây lùm bụi, cho nên không thấy được mặt trăng mặt trời gì hết. Đó. Quên mất nhà muôn dặm, còn tham giấc ngủ thừa, chẳng biết thân là quyển, mê muội đến bao giờ. Cho nên mình ba sáng mà mình ngủ mình chịu dậy thì mình phải đọc cái bài này nhiều để thức tỉnh mình. Thân này là thân quyển, nương cái thân quyển để mình tu tập, để mình trưởng dưỡng, để mình thành tựu cái con đường Phật pháp mình đi. Tức là ở đây ngài nói rất là kỹ. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp. Chư Phật tử, nếu mặc suốt đêm theo dục lạc, bàn khiến trọn ngày chịu tâm mê, đến nỗi trói buộc một đời, điều bởi tán hôn hai chữ, vì người mở thẳng một con đường, để lại mai sau tác gia ngắm, nên biết mạng người khó thường, chớ để thời này qua rỗng, nhìn thấy tịnh độ trước mắt, nhận ra trong tâm Di Đà, nếu hay ưa vui gánh vác, liền được trong ấy hiện ra. Tức là nói là chư Phật tử, nếu mà ở đây nè, nếu mà mặt mà suốt đêm theo dục lạc thì bàn khiến trọn ngày chịu tâm mê. Cho nên á, mình thấy đại chúng mình thấy một cái điểm là cái giờ giấc tu học của mình rất là hay, là 6:15 là mình phải sám hối, rồi 7:30 thì chúng ta phải ngồi thiền, 9:30 hoặc là 10:00 chúng ta ngủ, và trong khi ngủ đó chúng ta phải tỉnh thức rõ ràng, chúng ta đặt mình xuống. Thì nếu mà chúng ta làm được như thế thì suốt cả một ngày tâm mình không mê, lúc nào mình cũng có tỉnh thức, mình có chánh niệm hết á. Cho nên á, người xưa ta nói là mình tu học giống như là một người tướng hoặc là người lính canh giữ cái thành. Học đạo giống như giữ cấm thành, ngày người lục tặc tối tinh tinh, trong quân chú tướng hay hành lệnh, chẳng động gương đao quẳng thái bình. Tức là mình học đạo giống như mình giữ cấm thành vậy. Hồi xưa á, chúng thấy ngày xưa mà mình hiện biết, nhưng mà mình coi những cái bộ phim vào cái thời phong kiến á, là có những người lính, có người lính họ canh giữ thành nghiêm ngặt lắm, ai vào ai ra họ biết hết, Thì bây giờ mình học đạo giống như người lính giữ cấp thành. Có vọng tưởng cũng biết, không vọng tưởng cũng biết. Tâm mình đi râm cũng biết. Tâm mình ở ngay trong thực tại cũng biết. Tỉnh, gọi là học đạo giống như giữ cấm thành. Ban ngày thì người lục tạc. Lục tạc là ai? Sáu căn, dính mắt sáu trần, sanh sáu thức. Mình ngừa lục đạc nghĩa là mình đối duyên xúc cảnh, là cố gắng đừng ở trên cảnh sanh tâm bị cảnh làm ô nhiễm cái tâm mình. Ngày ngừa lục đạc tối phải tỉnh tỉnh là, trong quân chúa tướng hay hành lệnh, tức là có một ông chủ, một ông tướng hay ban ra lệnh. Nhưng mà đặc biệt nhất cái lệnh này gì? Chẳng động đến gương đao mà vẫn được thái bình. Tức là tu đến cái giai đoạn là vọng tự sanh, vọng tự diệt luôn. Không có dùng phương pháp nào hết á. Giống như một người tác gia mà nhìn ngắm dòng sông trôi chảy, rác nó trôi xuống, bụi bặm nó trôi qua. Nhìn ngắm dòng sông nhưng mà đặc biệt nhất là không có rác lên, mà cũng không ngăn chặn rác. Giống như ông tướng, ông có đụng gươm đao mà thiên hạ thấy bình hết. Lúc này á, trí dụng nó thể nhập vào trí thể là một cái tánh biết duy nhất. Vọng lên vọng xuống chỉ nhìn cười thôi. Lúc đó ngồi thiền nhẹ lắm. Gọi là không sợ vọng tưởng mà chỉ sợ giác ngộ chậm như đó thôi. Lúc này tu là có kết quả rồi đó. Nếu mà chúng ta một đời bị trói buộc bất cứ một cái hình thái, một hình thức nào bất cứ, là do gì? Một là tán loạn, hai là hôn trầm. Nghe nói là điều bởi tán hôn hai chữ. Suốt cả cuộc đời chúng ta bị trói buộc về thân, trói buộc về tâm, trói buộc về quyến thuộc, trói buộc về tất cả. Chúng ta mở ra không được, chúng ta không có thấm thoát được. Chúng ta bị bao nhiêu cái làm cho mình phiền não, cái gì mình cũng bị phiền não, là do mình tán loạn và hôn trầm. Mình tu không có kết quả, mình gặp cái gì cũng phiền não đó. Nếu mà một người mà tu có kết quả rồi đó, thì vượt qua hết những cái nghịch cảnh, những cái gì mà nó đến với mình coi giống như là một cái trò đùa trên sân khấu. Nếu mình tu được nhưng có kết quả, gì mình cũng qua đó. Còn mình tu không có kết quả rồi, mình nhìn cái gì cũng là một màu hắc ám, nhìn cái gì nó cũng tối hù à, nhìn cái gì nó không có được thoát ra. Còn mà mình ngồi thiền không có tán loạn, không có hôn trầm, tự nhiên một ngày đó mình vui lắm, mình có niềm vui trong đạo. Một bước mình đi tức là gần đến cái con đường mình đã chọn, mình chọn đúng con đường. Mà hòa thượng lại học đó là tôi đã có một con đường tôi đi, ví dụ vậy đó, hay lắm đó. Rồi khi mà mình tu được sao? Mở ra một cái con đường để mai sau tác gia họ. Một con đường để mai sau tác gia ngắm. Thì khi mình mà bỏ cái thân xác này dù sâu dưới lòng đất rồi thì mình vẫn còn để lại. Để lại gì? Để chúng là sau này mình mà mất đi mình cũng phải để lại chút gì cho đời chứ. Có một bài thơ đó: khi tôi mất đi rồi tôi hãy để cái gì lại cho đời họ nhìn ngắm. Mà khi mà cái cuộc đời mình chấm dứt rồi thì mình để một cái gì? Là chúng biết để gì không? Giờ cái đầu tiên nhất, cái việc đầu tiên nhất là chẳng hạn như bây giờ mình ở đại chúng đi, mình cũng làm Phật sự gì, mình lớn tuổi là mình tu học rồi, nó cũng muộn màng rồi. Nhưng mà mình để lại cho đời, cho đại chúng một cái gì đó, khi mình từ giã cuộc đời này rồi thì 100 năm sau, hoặc là 200 năm sau, hoặc là 300 năm sau, hoặc là 1-2 năm sau, người ta nói ngày xưa ở thiền viện Chánh Thiện này có một vị thầy lớn tuổi rồi, ông tu đặc biệt lắm, giờ giấc không có bỏ, để chúng nhớ noi theo, thấy không? Mở một con đường cho người ta. Chứ còn bây giờ mình không để lại gì hết, mình nói mình ăn cái mình ngủ không, rồi mình không làm gì hết, rồi thì cũng để là con đường. Ông ráng tu như hồi xưa ở đây có ông thầy gì vậy, thấy không? Thấy không? Rồi cái bây giờ chẳng hạn như mình bây giờ mình buồn quá, mình cũng ghê sĩ chút xíu, cái mình lấy sáo mình thổi vi vu vậy. Thì mai này lớp tăng trẻ, là lớp tăng sĩ trẻ, chẳng hạn như thiền chậm rồi lớn, phát rồi lớn lên, lúc đó mình mất rồi. Mình kể ra cái vào cái thời của thầy tu, có một vị thầy ngồi thổi sáo vi vu vi vu vi vu mở con đường, đúng không? Ở đây mình thấy gì đâu. Cho nên tôi hay nói là Hiền Quang ấy là theo dõi chúng á, sau này mình ghi lại những cái tập. Có những chúng mà hay cũng ghi nha, hay cũng ghi, là dở cũng ghi, thì sao cũng ghi hết. Bình lý cũng vậy, làm cái tập. Ráng cố gắng, ai mà ở đây chừng 10 năm sau cái mình mở làm cái tập kỷ yếu gì đó. Không? Cho nên mình mà tu được á, mình để làm một cái hạnh gì đó để cho người sau ta tiếp nối. Chẳng hạn bây giờ là ở Thường Chiếu hay nhắc Hòa Thượng Thiện Pháp, hay nhắc lắm. Trời mà đổ cơn mưa xuống là sư phụ Thường Chiếu, thầy lớn hay nhắc. Là có một hôm ngài đi ra, cái từ cái chai đường đi ra, bỗng một cơn mưa đổ xuống, ai cũng chạy hết, nhưng mà ngài đi bình thản lắm, mưa mặc kệ. Thời đó chưa có dù, thời đó còn nghèo lắm, chưa có dù. Người ta nói Hòa Thượng bị ướt rồi, ướt nhưng mà cái ấy nó không ướt. Cái ấy là cái gì? Nhi sanh kỳ tâm. Ướt thì ướt nhưng mà cái kỳ nó không ướt, bình thản lắm, đi bình thản. Thì bây giờ vẫn còn nhắc lại, thấy không? Cho nên mình ở trong chúng mình chết đi rồi đó, mình để là một cái hạnh gì đó, bắt đầu người sau bắt đầu ta tiếp nói, ta nhắc lại. Vào cái thời của thầy ở nha, có vậy, ví dụ. Thì sau này nè, chúng mình lớn lên nè, ví dụ mình lớn lên, mình trưởng thành lên, rồi mình kể là vào cái thời của thầy phải có gì dẫn chứng ra. Cứ đứa nào mà nó đòi nón, nhiều nón mà nó đòi nón mới, nó gì nói vào xưa, vào cái thời của thầy ở, có thầy phó, không có giờ thầy đổi nón. Ví dụ này đòi nón cũng được vậy, thấy không? Mấy đứa cứ đòi nón không, mà xưa thầy ở với thầy phó, thầy cũng có đòi nón, đúng không? Nhiều cái phải không? Đó, mình có phải để được một cái gì đó, để gì chút ít cho đời. Còn người nào mà hay hơn nữa thì để lại một hai cuốn sách gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ để sách thì không bằng để cái hạnh tu là chắc ăn nhất. Mình có cái hạnh tu rồi, bắt đầu là bảo đảm rồi, mình đừng có nói là mình ngồi trên pháp tòa mình giảng pháp, không có. Có cũng được, mà không thì bắt đầu mình để là những cái hạnh gì mà cho nó hay, bảo đảm người sau ta hay nhắc đến. Mà khi mà nhắc đến là cái công đức mình tăng. Hình như bây giờ mình sanh về cõi nào, vừa nhắc cái hào quang mình sáng một chút, rộng lớn một chút. Vậy thôi, tôi tin cái điều đó lắm. Cho nên gọi là mở thẳng một con đường để mai sau tác gia ngắm. Nên biết mạng người khó thường, chớ để thời này qua rỗng. Là chúng thấy bây giờ là mạng người mỏng manh lắm. Bây giờ cái chỉ số ung thư của Việt Nam mình báo động lớn đó nha. Vừa rồi tôi đi bên kia, tôi lật đật, tôi vào, tôi việc đầu tiên nhất là tôi vào tôi khám trước, trong cái lồng kính vô mình chụp hình. Là chúng biết làm sao không? Buổi sáng tôi ho, tôi giật mình luôn. Ngày xưa mình ho bình thường, mà bây giờ ho là có vấn đề. Đó là tôi nghi chắc tôi bị ung thư phổi quá. Nhưng mà may mắn cái chụp hình vô MR làm hết luôn, khám rất là kỹ, bên đó khám kỹ lắm. Mình bị Cho nên bây giờ ung thư nhiều lắm nha. Đại chúng mà thấy mình ăn cái gì mà thấy đa đa bụng lại khám liền. Bữa có một cái ông này nè, trẻ tuổi lắm, ông vào với mình nè, năm nay ổng 45, 46 vậy. Rồi ông đau bụng á, nói đi khám, nó chắc là đau bao tử. Tôi nói thôi đi khám đi, quả tình đi khám một cái bị ung thư tá tràng. Đúng một tháng sau chết, cứu được. Đó. Bây giờ cái thời buổi này không phải ngày xưa nữa, nghe cái gì đau đang đi khám liền. Đó. Chớ để thời này qua rỗng, nhìn thấy tịnh độ trước mắt, nhận ra trong tâm Di Đà. Nếu hay ưa vui gánh vác liền được trong ấy hiện ra. À. Bắt đầu qua cái phần sám hối nghiệp căn ý. Nghĩ vơ nghĩ vẩn không lúc nào dừng, mắt muốn tình trần kẹt tâm chấp tướng. Như tầm kéo cán càng buộc càng bền, như bướm lao đàn tự thiêu tự đốt. Hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh, não loạn tâm thần đều do ba độc. Chúng ta học qua cái phần nghiệp căn ý xong chúng ta nghĩ. Ở đây nó là nghĩ vơ nghĩ quẩn không lúc nào dừng. May mà chúng ta tu học á, tu tập về con đường thiền chúng ta cũng đỡ bớ. Mà nếu mà không khéo là chúng ta nghĩ năm trên năm dưới, nghĩ đủ thứ chuyện. Nghĩ là không biết là mình xuất gia, mình tu học ở đây là mai kia mình làm cái gì, mình sống làm sao. Ở đây có một đồng chí nghĩ quá bức chịu nổi về luôn. Nghĩ không biết mình học rồi mình tu ở đây là mai kia rồi lỡ là người ta cúng dường mình miếng đất rồi mình ra mình làm sao, nghĩ hỏi về tu không được. Nghĩ quơ nghĩ quẩn không lúc nào dừng, nghĩ suốt. Mà có những người nghĩ nhiều quá họ sợ luôn nha, vọng tưởng liên tục bức mạch làm cho mình khó chịu. Hồi xưa tôi ở Thường Chiếu, nói chung là mình mới xuất gia mà gặp mấy thầy lớn, ông ngồi nói chuyện phải nói là mình chịu không nổi luôn. Ông nói là quý thầy nghĩ coi, bây giờ mình ở Thường Chiếu, người ta đi tụng đám, người ta biết kinh biết kệ, mình cứ trầm thủy rừng thiền hương sực nức chiên đàn vườn tệ đã vuông chồng rồi, sao này ai mà mời mình đi cúng thiệt, về ngồi thiền mình suy nghĩ chết rồi, cứ nghĩ trầm thủy rừng thiền sao ra. Cuối cùng bữa đó là bảy, tụi tôi ở trong tăng đường bảy người quyết định tối đó lên xin ông thầy đi học. Nếu mà ông nhờ sư phụ ông cản là ông thua, mà tôi chứ không chịu đi, nó nói bây giờ mấy ông lên xin trước đi, mà chừng nào ông thầy cho đi luôn cũng cho thôi. Quả tình vừa lên ông thầy ông vũ qua trời đất luôn. Tôi đứng lắp ló sao tôi nghe ở lên trình bày. Trình bày là bà thầy ấy, con ở trong này mà cứ trầm thủy rừng thiền hương sực nức. Mai kia ai mượn đi tụng đám. Mà quá trình bây giờ đại chúng thấy không? Bây giờ nói thẳng luôn là bây giờ là đám xá rồi, tất cả những mọi nơi giảng dạy hướng dẫn gì người ta mời chúng tôi không? Người ta nói bây giờ thầy chỉ cần đến tụng một biến bát nhã thôi cũng được, giúp một con. Thấy không? Đâu cần mình tụng gì nhiều đâu, đâu cần mình là cái này cái kia mà dài dòng đâu. Tôi nói thầy đến thầy niêm hương sao, thầy tụng biến bát nhã xong cũng được, con cũng vui. Đó là chúng thấy mà tôi hay đi là gì, những cái công ty nó mở ra nó nhờ mình đến an diệt Phật xong tụng biến bát nhã rồi về, họ rất là tha thiết. Mình mà tu được rồi tự nhiên người ta đến là chứ đâu có gì đâu. Như thiền sư Pháp Nhãn nói là khi mà đạo đức ông đủ rồi thì người ta đem ông lên trên bệ ta đặt. Còn mình chưa đủ rồi thì mình thuộc cái gì cách mấy người ta cũng thỉnh mà. Nhưng đại chúng đừng có ngại cái hỏi tại sao mà cái thiền thái mình cứ trầm thủy rừng thiền hương sực nức, chiên đàn vườn tệ đã vung trọng, đao giới quốc thành hình non thẩm. À, vừa rồi á, ba cô Từ An mất á, lớn lắm, mà toàn là thỉnh quý thầy ở các thiền viện về thôi, tụng biến bát nhã rồi ta vui lắm. Bây giờ ta hiểu Phật khác mấy ngày xưa nữa. Nên mình đừng có ngại, đừng có nghĩ quơ, nghĩ quẩn không lúc nào dừng. Một hôm tôn giả A Na Lực dùng thiên nhãn thanh tịnh đến bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Con thấy ở dưới cõi, các cõi xấu á, nữ nhân rất là nhiều, nữ nhân nhiều lắm, mà nam nhân rất là ít. Mà tại sao á, thường thường nó là người nữ thì đi chùa nhiều lắm, đi thiền viện cũng nhiều, đi chùa chiền cũng nhiều, mà tại sao người nữ rớt xuống những cái cõi này nhiều quá? Phật nói do gì? Do nghĩ quơ nghĩ quẩn lúc nào dừng. Buổi sáng á, thì tham tài, ngày đó buổi sáng với cái niệm mình tu là đỡ đó. Buổi sáng là mong muốn là tài bảo tất cả toàn đều tập trung về mình hết, có cái, những cái niệm lạ kỳ á. Mà buổi trưa thì có tập gì? Ganh ghét tập đố ai mà toàn thế giới luôn, trong hải thiên gì ở một cái vua cả đó. Thấy người khác được hạnh phúc, người khác được thành công có vui, lạ kỳ, có những cái niệm. Rồi buổi chiều tối á, thì khởi lên những cái niệm tham ái. Vì ba cái ý niệm này cho nên bị rớt vào cõi, những cõi xấu. Đức Phật dạy rõ lắm. Mà đừng có nói về người nữ, mà người nam mình cũng như thế thôi. Rồi nghĩ vơ, nghĩ quẩn không lúc nào dừng, nghĩ đủ thứ. Mà chính cái điểm nghĩ không dừng này, khi mình chết là cái năng lượng của tán loạn, của hôn trầm, của giả dưỡi, đưa mình đến những cái cảnh giới đó tương ưng. Còn mình tỉnh sáng, mình tu học thì bảo đảm mình hóa giải tức thì cái nghiệp lực trong hiện đời và mai sau luôn, rất là rõ. Rồi mắt mú tình trần kẹt tâm chấp tướng. Mắt mú tình trần là gì? Kẹt tâm chấp tướng. Kẹt tâm là kẹt tâm và chấp nơi tướng. Ồ, tôi nhìn tướng người đó em biết là bà này là tướng nó khổ lắm nha, tướng người cũng giàu nha, ví dụ nhìn trên tướng gọi là kẹt tâm chấp tướng, dính nơi tâm mà kẹt nơi tướng. Tình trần gì? Dính mắt, là mắt ngú tình trần. Mắt ngú tình trần ở trên trên cái niệm đó là sanh thêm một cái niệm nó liên tục giống như là con tằm kéo cán càng buộc càng bền, như con bướm mà lao đàn tự thiêu tự đốt, bướm vào lao đàn tự thiêu tự đốt luôn. Hôm mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh, não loạn tâm thần đều do ba độc. Thôi bây giờ ba đọc và kỳ sau chúng ta học ha. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng để tôi nhắc.
Xin chia sẻ cho đây.